Vâng, xin chào bác sĩ Đức ạ. Thưa bác sĩ, có một cái câu hỏi của một vị thính giả tên là Võ Lễ.
Mẹ con năm nay 94 tuổi ở Mỹ. Mẹ con đang bị viêm đại tràng đó. Mẹ con muốn hỏi ý kiến của bác sĩ cho mẹ con có thể uống gì, hay là có ý kiến gì mà ăn uống sao với cho nó đỡ gì đó.
Vâng, đến đây chúng ta lại gặp chữ viêm nữa. Và nó là viêm đại tràng, tức là ruột. Chúng ta nôm na thì gọi là ruột già, nói cái khác đây là bệnh viêm của ruột già. Đây là một câu hỏi ông cũng cho một chi tiết rất là ngắn gọn và vắn tắt. Chúng tôi phải rất là cẩn thận trong việc dùng danh từ, thì trong y khoa hay là trong khoa học cũng thế, việc nói cái gì là đúng ngụ ý kia đó, không phải là người nói cái này ngụ ý một đằng mà người khác nói cái khác lại ngụ ý một nẻo thì nó không khớp với nhau. Thì do đó bao giờ cũng có vấn đề định nghĩa. Thì viêm đại tràng đó, ông chỉ hỏi chung vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc không phải là một cái viêm đại tràng cấp tính. Cấp tính tức là chúng ta ăn một cái gì chúng, nó bị đau bụng, tiêu chảy, có thể ói mửa. Có người nếu bị nhiễm trùng vi khuẩn thì là có thể bị sốt. Thì những cái đó nó ngắn hạn, một ngày thì hết, hoặc là nếu không thì chúng ta đi chạy chữa và nó phải hết. Vậy chắc không phải là viêm đại tràng cấp tính. Vậy mà ông đã hỏi về cách ăn uống, tức là nó là một cái viêm đại tràng đã kéo dài, tức là một cái viêm đại tràng mãn tính. Ở Việt Nam thì chúng ta ngày xưa tôi cũng thế, dùng chữ viêm đại tràng một cách rộng rãi. Ở đây cái chữ viêm đại tràng mà đã mãn tính thì trong thực tế cái chữ tên đúng và đủ của nó sẽ phải là viêm loét đại tràng mãn tính. Thì đó là một bệnh cho phản ứng viêm, cũng giống như trường hợp trên mà chúng ta vừa mới nói. Đó là một bệnh của hệ thống miễn dịch, và nó cũng lại là tự miễn, nghĩa là không hiểu vì lý do nào đó cơ thể của người bệnh lại làm ra chất chống lại cái tấm màng nhầy lót mặt trong của ruột già của mình. Ruột già hay là có khi một cái bệnh viêm khác nữa, nó ảnh hưởng đến ruột non nữa, nhưng cũng nằm trong cái bệnh viêm đường ruột. Thì nó... Vậy nó là một bệnh tự miễn, và chúng ta không biết nguyên nhân rõ. Bao nhiêu nghiên cứu từ lâu nay chưa đi đến một kết luận là cái nguyên cuối cùng của nó là gì. Vậy nói chung bệnh cũng là một bệnh tương đối hiếm, không phải là hiếm lắm. Đối với người da trắng, hay nhất là nó xảy ra nhiều ở người gốc Do Thái. Đối với Việt Nam thì quả tình là ít, khá ít. Bệnh làm cho đau bụng, tiêu chảy như ông bệnh nhân có thể đã trải qua. Bệnh nhân thường đi cầu ra cái chất nhầy nhầy ở như là đàm, mũi, và có thể có máu. Và bệnh vì đó là một bệnh của hệ thống tiêu hóa, làm cho người ta tiêu chảy, làm cho người bệnh kém ăn, không muốn ăn, và lại đi tiêu chảy nhiều. Do đó người bệnh thường ốm, và cuối cùng là bị suy dinh dưỡng. Họ không hấp thu được đồ ăn mà đó ăn mà khác, mà là họ lại ăn có những thứ lại làm cho họ bị bệnh nữa. Do đó thì ngoài cái vấn đề chữa trị, điều trị mà chúng ta không nói, vì ông Võ Lễ không có nêu lên điều đó, ông muốn hỏi về vấn đề ăn uống. Đúng, đó là một phần quan trọng trong cái vấn đề điều trị viêm đại tràng mãn. Thành ra người bệnh cần phải được đánh giá về cơ thể, về lâm sàng, cần được xét nghiệm để đánh giá về cái những rối loạn do sự dinh dưỡng mà gây ra. Thí dụ cụ thể là họ thiếu chất đạm trong máu, họ thiếu chất lòng trắng trứng trong máu, họ bị rối loạn về những chất điện giải, họ thiếu sinh tố. Do đó thì người bệnh cần được đánh giá và cần được xử trí về vấn đề ăn uống cho nó phù hợp để bù lại cái sự kém hấp thu. Được thông thường cơ bản là họ thiếu chất đạm. Thế thành ra là cái hướng chung là khuyến khích. Điểm khác nữa là ngày nay có những cái dung dịch dinh dưỡng do cái kỹ nghệ thực phẩm cho chúng ta. Thì những cái đồ ăn lỏng mà có nhiều năng lượng là tốt cho những người như là ông. Nó được chọn lọc, nó có năng lượng cao, và những đồ ăn được tinh chế như thế này thì nó ít gây cái phản ứng ở cái ruột của người đã bị viêm ruột rồi. Thành ra chúng ta nên dùng những thứ đó. Cụ thể như chúng ta quen là những chữ đó tên là Ensure chẳng hạn. Cần nói chung là cần ăn nhiều chất đạm, họ có thể ăn những cái đồ ăn như là thịt cá, trứng, sữa chua, vân vân. Cần hạn chế ít bột và đường, và nhất là cái lactose, là vì nhất là người Á Đông nhiều khi chúng ta không tiêu được cái lactose, rồi uống lactose vào giống như là uống thuốc sổ. Nhất là những người này cũng là dùng lactose, ăn uống sữa mà có lactose sẽ dễ bị tiêu chảy hơn. Cần hạn chế chất bột và đường vì những chất đó làm cho vi trùng, vi khuẩn trong ruột sinh sôi nảy nở và nó là có thể làm tăng triệu chứng. Thành ra là điều trị dinh dưỡng là cần bồi bổ lại, giúp phục hồi vụ tăng cường sự hấp thu chất đạm, giảm những cái chất hay những cái đồ ăn mà nó làm cho người bệnh bị triệu chứng nghĩa là tiêu chảy vân vân tăng lên. Nên sự điều trị có tính chất cá nhân, nó cần bù những chất vối khoáng mà người đó thiếu hoặc bù những cái sinh tố người đó thiếu. Do đó thì chúng tôi chỉ nói phá họa lên cái đường lối chung. Ông nên tham khảo nói chuyện với một chuyên viên về dinh dưỡng tại địa phương để lựa cái cách ăn cho phù hợp với cái tình trạng của mình. Tôi xin trả lời kiến thức cái vắn tắt và cái cách, cái hướng điều trị chung như vậy. Phải có sự tham dự của một người chuyên môn về dinh dưỡng, tiếp xúc với ông, xem tùy thuộc cái sự hoạt động, cân nặng, sự hoạt động làm việc của ông, nhu cầu về năng lượng và cái phản ứng của cá nhân người bệnh đối với từng thức ăn, mỗi người lại đáp ứng một khác. Thì người ta cũng khuyên là mình thử ăn một chất, rồi nếu đó không được thì mình không bỏ chay chất đó, và nếu ăn được thì tiếp tục ăn, cũng như là mình ăn cái gì mà thấy nó có phản ứng thì mình tránh cái chất đó, nên là nó thích nghi với từng trường hợp riêng biệt.
Vâng, vừa rồi là bác sĩ Đích vừa trả lời những kiến thức cơ bản về bệnh viêm đại tràng, và tất nhiên là người bị bệnh cần phải có bác sĩ chuyên môn, chuyên khoa để mà thăm khám, theo dõi và có những cái lời khuyên cụ thể cho từng trường hợp một. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất là nhiều.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.